Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng đến với các tin tức online vừa được cập nhật trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và được phát trực tuyến trên website canthoradio.vn cùng với app Cần Thơ Plus. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin là nội dung nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay. Theo đó, tờ Quân đội Nhân dân sáng nay có bài xã luận nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn, ngay sau khi Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, cho thấy Nga đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Sự kiện này cũng là dịp để Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó ưu tiên các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống.
Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Vladimir Putin, báo Nhân dân có bài viết với tiêu đề Nga và Việt Nam, tình hữu nghị được thử thách qua thời gian, đăng trên số ra sáng nay. Bài viết cho biết chuyến thăm lần thứ 5 tới Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký kết Hiệp ước Nga-Việt về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Điểm lại những kết quả tích cực về hợp tác trong thương mại và đầu tư, năng lượng, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, Tổng thống Putin tin tưởng trên cơ sở truyền thống hữu nghị tốt đẹp, tin cậy và tương trợ lẫn nhau, hai nước sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ song phương và phát triển hợp tác vì lợi ích của nhân dân, vì ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới. VTV Online thông tin rạng sáng nay, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng thống Nga Putin có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và nhiều lãnh đạo Việt Nam.
Chuyến thăm lần này là lần thứ 5 Tổng thống Putin đến Việt Nam trên cương vị nguyên thủ. Chuyến thăm của Tổng thống Nga diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga và trước thềm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025. Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực vì mục tiêu phát triển đất nước, phát huy thành quả 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt-Nga.
Báo Tiền Phong Online cho biết chính phủ vừa giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan kịp thời có giải pháp chính sách hỗ trợ phù hợp doanh nghiệp hàng không duy trì đường bay số máy bay thương mại, hạn chế ảnh hưởng đến giá vé, việc di chuyển của người dân và phát triển du lịch trong nước.
Theo đó, phấn đấu trong năm 2025 đón từ 25 đến 28 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 đến 9% mỗi năm. Đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13 đến 15% một năm. Đón 160 triệu lượt khách nội địđịa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 đến 5% một năm. Năm 2025, ngành du lịch đóng góp trực tiếp 8 đến 9% trong GDP. Đến năm 2030, đóng góp trực tiếp từ 13 đến 14% trong GDP.
Theo báo Nhân dân điện tử, trải qua 130 năm xây dựng và phát triển, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Vùng đất này là sự kết hợp với những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch, văn hóa lịch sử, quỹ di sản đô thị giá trị cùng phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Tuy nhiên, du lịch Đà Lạt vẫn cần những giải pháp để phát triển xanh và bền vững.
Thời gian qua, Đà Lạt tích cực triển khai các quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch, trong đó tập trung xây dựng Đà Lạt trở thành một trong những đô thị du lịch xanh của cả nước, cả về môi trường cảnh quan và môi trường xã hội, với các sản phẩm du lịch xanh dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương như du lịch sinh thái gắn với trồng rừng và bảo vệ rừng, du lịch sinh thái gắn với tham quan các di tích lịch sử cách mạng, di chỉ khảo cổ, du lịch kết hợp khám phá chữa bệnh, du lịch gắn với giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, du lịch hội thảo hội nghị, du lịch gắn với huấn luyện thể thao, du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao.
Để khai thác được nguồn khách cao cấp từ các quốc gia khác, phải định hình lại nhóm khách hàng nhằm có chiến lược xây dựng hướng tiếp cận và cung cấp dịch vụ chiều sâu hơn. Từ đó, xứ ngàn hoa không phải lo lắng về nguồn khách và phụ thuộc vào thị trường nào. VTV Online cho biết tại Bình Thuận, lifeball hay ván đứng nước phản lực đang dần chinh phục những người có niềm đam mê với các môn thể thao nước mạo hiểm. Flyball được thiết kế như bộ ván trượt có hai ống đẩy, động cơ phản lực hút nước và một chiếc jet ski. Với cơ chế sử dụng lực đẩy của nước, flyball đưa người chơi bay lên tốc độ cao vài mét để thỏa thích nhào lộn, bay lượn trên không trung.
Tại Bình Thuận, bộ môn flyball mới xuất hiện tại Mũi Né và được chơi trong điều kiện thời tiết sóng êm biển lặng. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất trong năm là mùa hè và khu vực bãi trạng được đánh giá là nơi phù hợp nhất để chơi flyball. Hiện tại, flyball là bộ môn còn khá kén người chơi vì đòi hỏi nhiều kỹ thuật và sức khỏe tốt. Tuy vậy, với cảm giác bay lượn cùng sóng nước như những chú cá heo hòa mình với biển xanh thì đây chắc chắn là trò chơi mà nhiều người sẽ muốn trải nghiệm.
Đến nay, nông dân cả nước đã và đang thu hoạch vụ lúa đông xuân 2023-2024. Theo đánh giá, vụ đông xuân này tương đối thành công, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, vụ lúa hè thu tức vụ mùa năm nay, nhất là ở các địa phương vùng Nam Trung Bộ và miền Bắc, dự báo gặp nhiều bất lợi do thiên tai, sâu bệnh gây hại, giá vật tư đầu vào cao khiến cho gia tăng chi phí sản xuất. Báo Nhân dân điện tử chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Để bảo đảm sản xuất vụ hè thu năm nay đạt kết quả tốt, các địa phương cần theo dõi sát tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Đối với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần tập trung vận động hướng dẫn bà con nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp, cập nhật thông tin, hỗ trợ sản xuất theo nhu cầu thị trường, thị hiếu tiêu dùng.
Sài Gòn Giải Phóng Online có ghi nhận tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, giá tôm nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao đang sụt giảm mạnh, người nuôi tôm đứng trước nguy cơ lỗ cao.
Hiện giá tôm thẻ loại 30 con một ký ở mức 110.000 đồng một ký, loại 100 con một ký ở mức 70.000 đồng một ký, giảm gần 50.000 đồng một ký so với 2 tháng trước. Tương tự, giá cá tra nguyên liệu cũng đang xuống thấp. Tại Đồng Tháp, các doanh nghiệp cơ sở chế biến thu mua cá tra nguyên liệu ở mức 26.500 đến 27.200 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký so với tháng trước. Trong khi đó, giá thức ăn thủy sản lại liên tục tăng cao. Theo ngành chức năng, nguyên nhân là do các doanh nghiệp xuất khẩu tôm gặp khó khăn, đầu ra chậm, chi phí lưu kho tăng, đồng thời sản lượng tôm đang thu hoạch lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ và có nơi hơn 39 độ.
Dự báo từ ngày 22, ngày 23 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng giảm dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Còn tại Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa lớn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và có nơi hơn 34 độ.
Trên khu vực trên biển, ngày và đêm nay 20 tháng 6, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét.
Chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.